ban đêm cũng có người giải ngộ vài lần rồi chứ đâu phải không, phải không? Thì khi mà giải ngộ này có sạch phiền não không? Chưa, phải không? Chỉ là đủ cái niềm tin nơi mình nhận lại được cái kho báu của mình, nhưng mà xài thì xài chưa trọn vẹn. Khi mình nghe một câu nói của thiền sư hoặc là của ai đó, hoặc là xem kinh và nhận suốt được lý tột trong đó ở nơi chính bản thân mình thì gọi là giải ngộ. Nhưng mà chưa có sạch phiền não. Còn chứng ngộ như là chư Phật, chư vị A-la-hán hoặc là chư Tổ, ngộ xong sạch hết phiền não lậu hoặc và đủ thần thông diệu dụng thì đó là chứng ngộ hay triệt ngộ. Thì ngày xưa quý vị chứng ngộ triệt ngộ rồi có thể có thần thông. Rất nhiều vị thiền sư của mình cũng có thần thông. Bây giờ thế nào là tiệm tu của mình? Cái tiệm tu này nó có đồng nghĩa với là cái tạo tác hồi nãy không à? Cái tiệm tu này nó có phải là dần dần để mà làm cho nó tròn thêm gì không? Tiệm tu này chỉ là cái thằng nhớ, cái buông vọng không theo, lâu ngày sạch dần thì cái tánh giác nó tròn sáng. Và khi tiệm tu như vậy, nếu mà mình nôn nóng thì nó có hư chuyện không? À, cái này không nôn nóng được, nó hư chuyện. Cho nên phải bền lòng và phải kiên nhẫn. Rồi có một chữ trong nhà thiền rất hay dùng là chữ khéo. Khéo khéo hằng dụng tâm. Dụng tâm mà khéo á, thì đỡ nhọc mà có kết quả. Mà dụng tâm mà thô vụng thì cái mặt càng ngày càng quạo. Mà phiền não thì không có bớt chút nào hết. Và quan trọng là nhớ bền chí, đừng có gấp. Hồi xưa Trương Lương là một cái người được lưu tên tuổi trong sách Tàu. Ông này rất là giỏi. Hồi mà Trương Lương còn là một cái cậu bé nhỏ, khi đứng ở nơi cầu chơi thì gặp một cái ông già đi ngang qua. Khi ổng đi tới thì ông già cũng hơi lụng cụng và ông làm rớt cái chiếc dép xuống dưới cầu. Thì cái chú bé Trương Lương này mới ráng leo xuống lụng cái chiếc dép, rồi cũng cung kính, đối với người lớn tuổi thì cung kính, trả lại cái đôi dép cho ông. Cái ông đi thêm một lúc nữa, cái ông làm rớt chiếc dép nữa. Cái chú bé này cũng im lặng đi xuống lụm cái chiếc dép, leo xuống dưới cái cầu á, là lụm chiếc dép đang lên để vô chân ổng. Cái ông đi lát nữa ông làm rớt chiếc dép nữa. Cái chú bé này cũng bình thường, không đổi sắc mặt, đi xuống lượm chiếc giác nữa, đem lên để với trên ổng mà không có đổi sắc mặt. Thì ông già ông gật đầu, thằng bé này có thể dạy được. Còn chúng ta thì cũng có thể ba lần lượm giác, nhưng mà lần chót á, dằn cái thôi nghe, đừng còn rớt nữa nghe. Đó là cái khác của mình, phải không? Thì nếu mà lần thứ ba mà mình làm với một cái sự đổi thái độ thì có nghĩa là mình có thể làm được tới lần thứ 10 không? Chắc là không. Làm được nhiều lắm là lần thứ 4, thứ 5 là thôi rồi đó. Cũng như là khi mình nhẫn cũng vậy. Mình nhẫn tới thôi ngay, tôi nhẫn 3 lần rồi đó, ngày mai mình chỉ còn nữa là có chuyện đó. Cho nên làm mà vẫn không có đổi cái tâm bên trong thì như vậy việc đó mới bền. Thì bây giờ cũng vậy, rất nhiều em đã phát tâm xuất gia, cha mẹ khóc cũng dứt áo ra đi, nhưng mà vô chùa một thời gian cái cũng dứt áo ra đi nữa. Thì hỏi sao, nói là con tu mà sao vẫn cứ không có điều phục được mình, không làm chủ được mình, không thấy tinh tấn gì hơn, rồi vẫn cứ phiền não, thành nó chán quá thôi đi về. Thì có khi nào trong lòng mình có cái chán khi thấy mình tu không tiến không? Mình tu hồi và vẫn thấy sao mình lục đà lục đục cái chán. Và đôi khi nếu mà chán quá thôi bữa đó thôi bỏ ngồi thiền đi ngủ quách cho rồi. Đôi khi chán quá cái thôi không muốn dùng công tiếp nữa. Thì như vậy là không bền chí. Cho nên cái tiệm tu này nó đòi hỏi một cái là đừng có gấp, đừng có mong cầu gì hết, chỉ với một niềm tin và lòng tha thiết. Hai cái đó thì mình mới có thể trường viễn, bền chí, lâu dài được. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là vì thế này. Cái thâm sâu trong mỗi một người chúng ta là cái tập khí. Quý vị biết cái tập khí nó sâu hay là nó cạn? Và khi Đức Phật thành Phật, Ngài có 10 điều, người ta gọi là thập lực, 10 cái sức mạnh mà chỉ có Phật mới có đủ, Bồ Tát không có. Thì trong cái thập lực này, cái điều thứ 10 là cái đoạn tận tập khí, là phải tới Phật mới được cái lực này. Mà cái lực mà số 10 là cái mới là cái đoạn tận tập khí. Như vậy cái tập khí khó nhổ hay là dễ nhổ? Và mình nên biết trước như vậy để mình đủ cái lòng bền bỉ đối với nó, và đủ cái tâm kiên nhẫn đối với nó. Cũng như là mình đừng có nôn nóng khi mà mình thấy mình tu hồi còn xấu dở. Có đôi người cũng bị trách rất là tội. Ví dụ như nhập thất ra thì trong thất người ta nhận ra cái điều gì và vui ra trình, cái tới hồi đi ra thì đụng chuyện, cũng bị xúc não đôi chút, cũng buồn, đôi khi cũng nổi đùng đùng chút, thì người ta mới nói là vậy mà kêu sáng đạo cái gì, sáng đạo mà còn phiền não vậy đó. Có thường bị trách như vậy không? Có người bị trách vậy phải không? Nhưng mà trách như vậy có đúng không? À, trách như vậy không đúng. Tại vì người ta nhận ra là nhận ra cái điều nơi mình sẵn có để đủ niềm tin. Nhưng mà phiền não đâu thể một lúc mà hết sạch được. Tiệm tu ví như nuôi dưỡng đến thần nhân, phải nhiều năm mới lập chí khí. Cái chữ mà nuôi dưỡng đến thần nhân thì cái này trong nhà thiền mình gọi là cái công phu. Mình phải có công phu, và công phu này từ ngày này qua ngày khác cho đến khi thuần thục, cho đến khi thành một khối, thì lúc đó mới có thể có được cái diệu dụng. Và cái tu ở đây á, cái tiệm tu này lại là đặt trên căn bản kiến tánh. Kiến tánh mới khởi tu, chứ không phải tu theo cái lối là bỏ ác lành lành, hay là tu theo cái lối là sửa đổi cái nơi mình. Mà quý vị nhớ đây cũng là một cái điều quan trọng. Nghe nói tiệm tu rồi mình tu từ ngọn đi xuống, tu từ cái bên ngoài không phải, mà là tu từ nơi cái tánh giác của mình mà tu. Giống như một người bị bệnh điên thì ngày nào người đó tỉnh, gọi là hết bệnh, mà ngoài cái tỉnh này ra họ có cái thay đổi gì nữa không? Ví dụ như trước đó là một cái người bình thường, rồi xảy ra một cái tai nạn hay là một cái sự cố gì đó, cái họ bị sao động và bị mất trí. Sau một thời gian chữa trị họ tỉnh, thì khi tỉnh họ là con người xưa hay là khác? Nhưng mà họ là con người xưa hay là khác? Là cái người tỉnh trước đó có sẵn. Nhưng mà trong cái thời gian mà làm cho họ tỉnh á, thì dễ hay là khó? À, họ cứ điên. Họ điên tức là họ tưởng những cái thứ không phải thật. Cho nên phải có uống thuốc, phải có cho vô nhà thương và có một cái thời gian như vậy để họ thay đổi cái chỗ sai lầm của họ đi. Và như vậy cái tu này chỉ có nghĩa là làm cho mình tỉnh những cái thứ mà lâu nay mình mê lầm, mình hiểu sai mà thôi.